Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 2 năm 2017, đây là chương trình phát thanh buổi tối, từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình, 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của Ban Việt ngữ có các bài đáng chú ý sau đây. Giáo dân kêu nài cho giám mục Ngô Quang Kiệt. Trong phần tạp chí điểm blog, Ban Việt ngữ xin kính gửi quý vị bài viết Tin ở tương lai. Tháng riêng bắt đầu mùa giáp hạt sẽ là chủ đề cho mục tường trình từ Việt Nam. Tiếp theo đó, Lan Hương mời quý thính giả đón nghe bài Cuộc sống của cô dâu Việt miền Tây bây giờ ra sao. Để kết thúc chương trình tối nay của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do xin gửi tới quý vị bài viết xoay quanh chủ đề Người Việt tại Áo phản đối việc dựng tượng đài tưởng niệm Hồ Chí Minh tại một công viên ở nước này. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Việt Hà và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Một máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc và một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ trong tuần này có vụ bay sát nhau ở Biển Đông với cự ly được nói là đối mặt không an toàn. Đây là một sự cố đầu tiên giữa hai phía vào thời của tân Tổng thống Donald Trump. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm nay loan báo tin này. Theo tin cho biết thì vụ việc xảy ra hôm thứ Tư, hãng tin Reuters có nói rõ chiếc KJ-200 của Trung Quốc và chiếc P-3C của Hoa Kỳ bay sát nhau ở cự ly trong phạm vi 305 mét trên bầu trời gần khu vực bãi cạn Scarborough. Vùng trời nơi hai chiếc máy bay được nói bay ở cự ly sát nhau như thế được Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ khẳng định thuộc không phận quốc tế. Theo phát ngôn nhân Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ Robert Shulford, thì khi xảy ra sự vụ, chiếc P-3C của Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và hoạt động theo đúng luật pháp quốc tế. Ông này nói thêm phía Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ luôn quan ngại về những vụ va chạm với lực lượng quân sự Trung Quốc. Hãng thông tấn AP cho biết có fax đến Bộ Quốc phòng Trung Quốc để hỏi về vụ việc mà Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ loan đi hôm nay. Thế nhưng AP chưa nhận được trả lời.
Tuy nhiên, trên trang chủ tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc có trích dẫn lời của một quan chức quân đội Hoa Lục ẩn danh nói rằng viên phi công của chiếc máy bay cảnh báo sớm của nước này đã phản ứng một cách hợp pháp và chuyên nghiệp. Vị quan chức ẩn danh này nói thêm là phía Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa hai quốc gia và quân đội hai nước trong toàn cục, có những biện pháp cụ thể và loại bỏ mọi nguyên nhân căn bản các sự cố giữa đôi bên trên biển cũng như trên không. Một số vụ việc từng đôi lần xảy ra tại khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Mặc dù Bắc Kinh luôn nói tôn trọng quyền tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược này và phản đối hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, đặc biệt công tác thu thập thông tin tình báo do máy bay Mỹ thực hiện gần vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc, đây là nơi Bắc Kinh đặt một số căn cứ quân sự. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc có ký hai thỏa thuận nhằm phòng ngừa những vụ đối đầu có thể đưa đến khủng hoảng quốc tế, như vụ hồi tháng 4 năm 2000 khiến một phi công Hoa Lục tử nạn và phía Trung Quốc bắt giữ 24 thành viên trên chiếc máy bay trinh sát của Mỹ trong vòng 10 ngày, và năm ngoái có hai vụ đối mặt giữa máy bay Hoa Kỳ và Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết đã đưa ra và cùng các thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khác thảo luận cho hướng phát triển tiếp theo sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình trả lời báo giới như vừa nêu trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Trước đó vào ngày thứ Tư 8 tháng 2, Bộ trưởng Thương mại Úc ông Stephen Siopo nói rằng chỉ cần có vài thay đổi nhỏ trong Hiệp định đồng ý để Mỹ rút lui. Ông Stephen cho biết thêm, giữa Australia và Nhật, Canada, Mexico, Malaysia, Singapore và New Zealand đã có cuộc nói chuyện về vấn đề này. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng Ông nhận thấy có một số nước bày tỏ lo lắng khi TPP không có mặt cường quốc có nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ. Xin nhắc lại, chỉ sau vài giờ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện một trong những điều mà ông tuyên bố trong suốt thời gian vận động tranh cử, đó là hạ bút ký chấm dứt việc Hoa Kỳ tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Như thế, tổng số các nước thành viên còn lại là 11 quốc gia.
Khoảng 1.000 công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc OneWool có nhà máy ở cụm công nghiệp Hà Nam, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tiếp tục đình công sang ngày thứ hai. Số công nhân này bắt đầu nghỉ việc từ chiều hôm qua, mùng 9 tháng 2. Lý do đình công được công nhân cho biết do bởi quyết định của công ty cho hạ mức trợ cấp và nhiều khoản khác xuống, đồng thời cho biết nếu ai không đồng ý thì nghỉ việc. Trả lời các phóng viên báo chí trong nước, một công nhân của công ty OneWool cho biết mức trợ cấp trước đây được chia theo 5 cấp bậc. Cấp cao nhất là 600.000 đồng một tháng và thấp nhất là 300.000 đồng một tháng. Nhưng nay, công ty thông báo hạ xuống còn 400.000 đồng cho bậc cao nhất và 100.000 đồng cho mức thấp nhất. Theo một công nhân khác, quy định khắt khe nếu công nhân đi trễ 10 phút thì không được vào cổng và nếu nghỉ bệnh thì bị trừ lương gấp 3 lần. Ngay cả trường hợp xin nghỉ vì bệnh cũng rất khó khăn. Những công nhân này cho biết họ còn bức xúc vì quy định thưởng lương tháng 13, công nhân phải làm đủ 12 tháng, thiếu vài ngày cũng không được hưởng đủ, chỉ là nửa tháng, cách tính như những người làm 6 tháng. Trả lời báo Người Lao Động, ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều ngày 9 tháng 2, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Thăng Bình có đến làm việc với công ty, nhưng Ban Giám đốc điều hành vẫn giữ quyết định hạ mức trợ cấp. Cũng theo ông Á, theo Nghị định 153, yêu cầu của công nhân là hoàn toàn chính đáng. Công ty OneWool có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, sản xuất các sản phẩm may mặc.
Việt Nam cần bị đưa lại danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC. Nếu không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo đúng với tiêu chuẩn quốc tế, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCERF, ông Thomas Rees, phát biểu tại buổi phổ biến tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam hôm qua, 9 tháng 2. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC hồi năm 2006. USCERF phân tích rằng đây là trường hợp duy nhất trên thế giới mà Hoa Kỳ áp dụng, chỉ dựa theo những cam kết thay vì kết quả của sự cải thiện thực sự. Tuy nhiên, cũng theo tài liệu của USCERF, sau khi được rút ra khỏi CPC, thì tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam đã tăng lên. Trong đó, trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài đã đặc biệt gây chú ý cho dư luận. Ngày 1 tháng 2, ông Thomas Rees tham gia buổi hội thảo nhằm thúc đẩy nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh cơ quan hành pháp của tân Tổng thống Donald Trump đang thi hành chính sách đối ngoại.
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 25 với nội dung nêu rõ tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Truyền thông trong nước loan tin cho biết chính phủ Hà Nội giao cho Bộ Công an, Quốc phòng thực hiện và triển khai nghị quyết vừa nêu. Đây được cho là chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo nghị quyết vừa ban hành, thì Bộ Công an chủ trì nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phối hợp và làm tốt công tác quản lý chấn chỉnh hoạt động của báo chí xuất bản. Nghị quyết nêu rõ sẽ có biện pháp hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị cho là suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngoài ra, theo nghị quyết 25 thì sẽ xử lý kịp thời dứt điểm đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa để thông báo ra công chúng. Trong những năm gần đây, có nhiều đảng viên nằm trong hệ thống bộ máy nhà nước Việt Nam công khai ra khỏi đảng vì nhận ra nhiều sai phạm của đảng và nhà nước.
Sau đây là phần tin quốc tế. Myanmar cần thực hiện những bước quan trọng để vãn hồi hòa bình tại bang Rakhine. Đây là kêu gọi của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đưa ra hôm nay, với cảnh báo biện pháp mạnh tay đối với thiểu số sắc tộc Rohingya tại bang Rakhine có thể dẫn đến bất ổn cho cả khu vực Đông Nam Á. Phát biểu của Ngoại trưởng Retno Marsudi của Indonesia như vừa nêu, được đưa ra khi vị này đang công du Singapore. Bà này cho biết Jakarta chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình an ninh và nhân quyền ở bang Rakhine của Myanmar. Thảm cảnh của người Rohingya theo đạo Hồi bị cho là dân nhập cư lậu, và không được cấp quyền công dân tại đất nước đa số theo Phật giáo Miến Điện, gây phẫn nộ cho nhiều người, tại các nước có đa số theo Hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á. Indonesia là quốc gia có số tín đồ đạo Hồi đông nhất thế giới. Hàng trăm người sắc tộc Rohingya bị cho là đã chết trong chiến dịch truy quét các thành phần dân quân tại bang Rakhine do lực lượng an ninh Myanmar tiến hành sau khi có cáo buộc số này tấn công vào các chốt biên phòng. Tính đến nay, có chừng 70.000 người Rohingya phải chạy lánh nạn sang Bangladesh với lý do bị hãm hiếp, tra tấn, sát hại và nhà cửa bị đốt phá.
Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm nay cho biết đảo quốc này sẽ duy trì tiếp xúc chặt chẽ và tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Đài Loan được đưa ra sau khi có cuộc điện đàm mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cùng người tương nhiệm Hoa Lục, ông Tập Cận Bình, mà trong đó ông Trump tuyên bố tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Trong thông cáo được đưa ra, phát ngôn nhân Văn phòng Tổng thống Đài Loan Alex Huang nói rõ hai phía Washington và Đài Bắc duy trì tiếp xúc chặt chẽ và thông tin liên lạc để không xảy ra một sự cố nào. Theo người phát ngôn của Tổng thống Đài Loan, thì việc duy trì tốt mối quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan và quan hệ qua eo biển với Trung Quốc giúp bảo vệ quyền lợi của đảo quốc và là yếu tố chính cho hòa bình và an ninh khu vực. Hồi tháng 12 vừa qua, ông Donald Trump khiến Trung Quốc nổi giận khi tiếp điện thoại chúc mừng của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nói rằng Washington không phải tuân theo chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Nhà Trắng cho biết vào tối hôm qua, thứ Năm, mùng 9 tháng 2, là tân Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc có cuộc điện đàm dài với nhau, và ông Trump đồng ý với yêu cầu của Chủ tịch họ Tập là tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa.
Thưa quý vị thính giả, mới đây, Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại đã gửi một thỉnh nguyện thư lên Tòa Thánh Vatican thông qua Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli, xin xem xét lại trường hợp Giám mục Ngô Quang Kiệt. Bức thư khẩn thiết trình bày sự sáng suốt, cũng như uy tín của Giám mục Kiệt sẽ giúp cho Giáo hội Công giáo Việt Nam trở nên vững vàng hơn trong tình hình Vatican và Việt Nam đang tiến dần tới nhau. Mạc Lâm phỏng vấn Linh Mục Lê Ngọc Thanh, đặc trách truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để biết thêm về luật của Vatican trong vấn đề này.
Thưa Linh Mục, qua việc Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại gửi thỉnh nguyện thư xin xem xét lại trường hợp của Đức Giám mục Ngô Quang Kiệt, đó, thì dưới quan điểm của giáo quyền, trường hợp hiếm có này được nhìn nhận như thế nào thưa Linh Mục?
Thưa nhà báo Mạc Lâm, tôi thấy rằng là cái việc này trước tiên mình phải hiểu cho nó đúng, đây là không phải là một cái thỉnh nguyện thư xin Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trở lại làm Tổng Giám mục Hà Nội. Mà ở đây trong cái nội dung bức thư đặt vấn đề rất là rõ là đây là cơ hội thuận tiện để xin Đức Giáo Hoàng xem xét lại cái trường hợp của Đức Tổng Kiệt, bởi vì cái thời điểm lúc đó theo bức thư đó thì có thể là có những thông tin mà khiến Tòa Thánh không nắm rõ được về tình hình Việt Nam và có thể làm cho nhiều áp lực của đôi bên, khiến cho đẩy đến một cái kết luận rất là nhanh về cái việc Đức Tổng Kiệt vì lý do sức khỏe cần phải rời trách nhiệm. Nhưng trong thực tế là chúng ta thấy là sau đó thì Đức Tổng Kiệt phục hồi sức khỏe rất là nhanh và gần như là không có vấn đề nghiêm trọng gì về bệnh tật cả. Do vậy tôi nghĩ rằng là trước tiên là cái mục tiêu của thư là muốn Tòa Thánh, đặc biệt là Giáo Hoàng, xem xét lại vấn đề đó, chứ không nhằm mục đích xin bổ nhiệm lại Tòa Giám mục Hà Nội. Điều đó không phải là mục tiêu. Cái điều thứ hai đó là quả tình như anh nói, đây là lần đầu tiên giáo dân chính thức có một cái văn kiện gửi đến Tòa Thánh mang tính chất cộng đồng. Trước đây thì cũng có nhiều giáo dân với các cá nhân hoặc nhóm nhỏ, độ khoảng vài chục người thì cũng đã từng có những cái văn thư như vậy đã gửi đến Tòa Thánh. Nhưng với số lượng lớn hàng ngàn người như vậy thì đây là lần đầu tiên. Ở đây nó đánh dấu như là một cái sự trưởng thành của giáo dân. Và đây là một điều rất đáng khích lệ, bởi vì Đức Hoàng cũng rất cần nghe tiếng nói của giáo dân để Ngài có thể hiểu được tâm hồn mà Chúa đang muốn hướng dẫn qua Ngài như thế nào nơi cộng đồng giáo dân Việt Nam. Tôi rất là ủng hộ cái việc này.
Bức thư không nhắc tới nguyện vọng cũng như tâm tình của giám mục Ngô Văn Kiệt. Vì vậy, liệu những thỉnh nguyện này có đi ngược lại ý muốn vâng lời của ngài hay không ạ?
Thưa nhà báo, tôi thấy như thế này. Thật ra là vấn đề về dân sự bình thường đó. Khi mà anh thấy một người nào có vấn đề oan sai, thì anh được quyền chủ động để anh thưa gửi lên cái cấp có thẩm quyền để giải quyết oan sai mà không nhất thiết phải được người đó đồng ý hay không đồng ý. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai đó, về cái thực tế mà mọi người thấy cái năng lực của Đức Tổng Kiệt hiện nay còn đang rất dồi dào, vừa về tuổi cũng còn trẻ, rồi những cái gì ngài đã làm được từ khi ngài về Nho Quan Ninh Bình đó, nó đóng góp cực kỳ nhiều cho chính sách cá nhân của các giáo dân viếng thăm ngài, và nhiều người đều nói như vậy. Còn vấn đề ngài muốn hay không thì thật ra thì đây là một vấn đề tôi nghĩ rằng là khi ngài đã chọn lựa đi theo Chúa rồi thì vấn đề là khi tòa thánh quyết định thì ngài sẽ đón nhận với cái lời mời gọi của tòa thánh trong cái hoàn cảnh đặc biệt của giáo hội Việt Nam. Còn bây giờ mà ai hỏi ngài là ngài có muốn hay không thì thật ra câu đó không thể trả lời được, bởi vì cái người hiến thân cho Chúa trong sứ vụ là tông đồ thì theo sứ mạng mà hội thánh cho phó thôi. Trong thời gian qua, đặc biệt là thời gian của năm 2010 thì lúc đó ngài đang thật sự căng thẳng, thì lúc đó là vấn đề bệnh tật là có, nhưng bây giờ khi trở lại bình thường rồi thì tôi nghĩ rằng khi mà tòa thánh bàn hỏi với ngài, chắc chắn ngài sẽ có những cái câu trả lời thích đáng cho cái gì của tòa thánh trong hoàn cảnh hiện tại.
Thưa, quyết định cho phép giám mục Ngô Văn Kiệt về nghỉ dưỡng được sự chuẩn thuận của giáo hoàng Benedicto 16. Nếu mà bức thư được xem xét lại qua Đức Giáo Hoàng đương nhiệm đó, thì liệu có mâu thuẫn gì với luật lệ của Hội Thánh hay không ạ?
Trước tiên là mình phải hiểu là cái việc mà Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 để cho Đức Tổng Kiệt về đó là do chính Đức Tổng Kiệt xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, chứ không phải là do bị vấn đề kỷ luật mà Tòa Thánh quyết định cho Đức Tổng Kiệt về. Ở Giáo Hoàng Việt Nam trước đây, vào những năm vừa sau năm 75 thì đã có ngoại lệ, đó là Đức Tổng Tesano những như thể lúc đó cũng có một chút vấn đề nên ngài cũng xin từ chức. Rồi sau đó đến năm 93 thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ngài bổ nhiệm lại ngài làm tổng giám mục Huế, nên cái đó đã có tiền lệ rồi, cũng không có vấn đề gì là không có tiền lệ. Điều cần lưu ý khi Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 quyết định cho Đức Tổng Kiệt nghỉ thì đó là nghỉ theo đơn xin của Đức Tổng Kiệt, chứ không phải do Tòa Thánh thấy Đức Tổng Kiệt thiếu năng lực hay là bị một kỷ luật nào đó cần phải sa thải, không phải như vậy.
Vâng, xin được hỏi một câu cuối cùng nữa là nếu có sự phản hồi của Tòa Thánh thì ai là người đại diện để nhận quyết định đối với bức thư này, thưa Linh Mục?
Tòa Thánh có nhiều cái kênh thông tin riêng, và bình thường thì Tòa Thánh muốn trao đổi riêng với Đức Tổng Kiệt thì sẽ có người mang thư, hoặc là Đức Tổng Kiệt sẽ nhận được thư, thậm chí nhận được điện thoại để nói chuyện trực tiếp. Đó là cái cách mà Tòa Thánh có đủ cách để làm để thông tin đến trực tiếp được với những người, thậm chí với một người nào đó mà Tòa Thánh muốn, mà không cần qua bất cứ một cơ cấu nào.
Xin cảm ơn Linh Mục Lê Ngọc Thanh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Vâng, cảm ơn anh.
Quý thính giả thân mến, sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog, tập hợp ý kiến các blogger, lời bình trên mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích dẫn trực tiếp lời bình của blogger được thực hiện qua phần truyền âm của anh chị em Đài Á Châu Tự Do.
Theo ghi nhận của blogger Tuấn Khanh, mùng 7 Tết âm lịch hàng năm được nhiều gia đình người dân thành phố Huế dùng làm ngày giỗ cho những người thân của mình bị thảm sát trong cuộc tấn công Mậu Thân 1968 của quân đội Cộng sản vào thành phố này. Đa số họ là dân thường. Cuộc thảm sát dân thường này chưa bao giờ được nhà cầm quyền hiện nay công nhận. Tuấn Khanh, một người lớn lên tại miền Nam Việt Nam, viết rằng, từ khi anh biết rằng trong lịch sử dân tộc có một cuộc thảm sát như vậy, mà lại là bởi những người cùng tiếng nói với nhau, những mùa xuân xứ Huế đối với anh luôn là những mùa xuân buồn.
Những mùa xuân thật buồn từ đó. Khi tôi đến Huế, tôi lần bước đến sân vận động, ra trường gia hội cũ, và nghĩ về những ngày không bao giờ cũ, mãi mãi không bao giờ cũ. Nếu người cầm quyền có lòng tự trọng và nhân cách, họ sẽ ghi chép sự thật và được mai sau nhìn nhận. Còn nếu không, chính nhân dân sẽ chép lại, lưu truyền ngàn đời bằng tất cả lòng khinh khi và oán hận.
Có những câu chuyện lịch sử khác được chính quyền ghi nhận. Nhưng sự ghi nhận này đi song hành với một khái niệm bạo lực cách mạng, vốn là xương sống của chủ thuyết cộng sản. Và người ta nói rằng chính cái nhìn bạo lực như một điều hiển nhiên của những người đang lãnh đạo xã hội đã dẫn tới một thực trạng bạo lực hiện nay của đất nước. Blogger Điền Phương Thảo nhìn thấy quan hệ nhân quả đó trong những vụ chen lấn cướp giật ở những nơi đáng lẽ là tôn nghiêm trong những ngày xuân vừa qua. Tác giả cho rằng những hành động đó là những hành động của một xã hội mất lòng tin, và so sánh những hành động cướp giật ngày nay với những từ cướp trong sách giáo khoa lịch sử.
Có thể nói, cụm từ khủng hoảng niềm tin đã trở thành từ khóa quen thuộc trên các trang mạng xã hội, có vẻ như người Việt Nam không còn tin vào ai nữa, không tin vào nơi được xem như những ngôi đền thiêng của xã hội bởi chức năng cao quý của nó, như trường học, bệnh viện, không tin vào nhà nước, nhà cầm quyền, không tin vào những nơi thực thi công lý và cũng không tin vào những việc thiện, bởi lẽ ở sự dối trá có mặt ở khắp nơi. Do vậy, cướp và giành giật là phương thế hữu hiệu được nhiều người lựa chọn nếu muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Từ trước đến nay, khi nói về cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, trên sách báo cũng như trên một số kênh thông tin đại chúng, trên các văn kiện chính trị thường dùng cụm từ tham gia cướp chính quyền từ tay Nhật, Việt Minh phát động công nhân, nông dân, cướp chính quyền trên toàn quốc, cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội. Phải chăng vì thế mà trong lịch sử phát triển của dân tộc, chưa có giai đoạn nào người dân Việt thích cướp hơn bây giờ?
Một điều nghịch lý là trong sự khủng hoảng mất lòng tin đó, một số người trẻ tuổi Việt Nam lại rất thích sùng bái thần tượng. Và thế là cảnh chen lấn cướp giật lại xảy ra khi họ muốn chiêm ngưỡng thần tượng. Có thể là một ngôi sao nhạc ngoại quốc hay một bức tượng thờ để cầu may. Bảo Uyên viết trên trang blog của tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
Thêm một bước đến gần với thần tượng cũng là khi người trẻ thêm một bước rời xa khỏi những giá trị chung đã được thừa nhận, trong khi người lớn vẫn lao vào cơn mê mưu cầu tài lộc. Giữa một rừng mơ ước về những thứ vô hình, có thể nhìn thấy rõ sự thiếu vắng niềm tin vào sự tử tế, hữu hình ở đời thực. Và sau tất cả, thứ niềm tin duy nhất còn sót lại chỉ là niềm tin vào quyền lợi bản thân mình.
Mất lòng tin và sùng bái thần tượng không phải là mâu thuẫn duy nhất trong xã hội Việt Nam hiện đại. Một tương lai mờ mịt làm cho những người dân bình thường vùi đầu vào những cuộc vui hủy hoại thân mình. Những báo cáo đầy màu hồng của nhà nước trái ngược với thực tế màu xám. Hãy nghe Bùi Văn Thuấn tả cảnh làng ông trong những ngày Tết.
Những người đi làm ăn xa của quê tôi khi về là cùng với những người ở nhà lao đầu vào hơi men, ca hát như một định mệnh. Những gương mặt đỏ gay hoặc tái dại đó đều tưởng mình là hạnh phúc, sung sướng lắm. Tất cả nước của tôi có lẽ cũng vậy. Phần lớn những người đi xa khi về là lại cùng cả nước lao đầu vào hơi men, lao đầu vào ca hát nhảy múa lễ hội. Tết về nhà nhà người người cả làng tôi và nước tôi đều chúc nhau năm mới tiến tới làm ăn phát đạt. Nhưng ai cũng biết đó là những lời sáo rỗng như bao năm nay lãnh đạo chúc Tết trên các phương tiện truyền thông của Đảng. Cả làng tôi và nước tôi cứ lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó mà không biết ngày mai tương lai của bản thân, của gia đình và con cháu mình sẽ sống ra sao. Hầu như rất ít người làng quê tôi hoạch định được tương lai cho con cháu. Tất cả như muốn phó mặc cho số phận. Đất nước này cũng vậy. Những người đi làm xa và cả những người ở lại, phần lớn cũng không hoạch định gì hoặc nghĩ gì cho tương lai. Tất cả chỉ biết ngày hôm nay phải vui cái đã. Chuyện làng không phải chuyện nước, nhưng có điểm tương đồng đến kỳ lạ. Trên đất nước này có bao nhiêu làng như làng tôi, có bao nhiêu xã như xã tôi, bao nhiêu người dùng tương lai mù mịt, nguy cơ bệnh tật, nguy cơ bị cướp đất trắng tay và hàng tá nguy cơ, thảm họa nhân tai rình rập bản thân và con cháu, nhưng vẫn tưởng mình hạnh phúc như làng tôi.
Đứng trước cảnh hỗn độn của một ngôi chùa trong ngày Tết, Blogger viết từ Sài Gòn trấn an lòng tin của mọi người về những điều tốt đẹp của một tôn giáo thật sự vẫn còn hiện hữu.
Và bạn đừng buồn, bởi Đức Phật của bạn vẫn ở trong tâm hồn, trong trái tim và trong tâm linh của bạn đó.
Ngài vẫn ngự trị với tất cả sự tôn kính và niềm tin của bạn. Ở đó không có sự lợi dụng hay mạo phạm, bởi tất cả những ý đồ mạo phạm và hành vi lợi dụng đều không phải là ý niệm hay niềm tin tôn giáo. Và người ta đã ngang nhiên lợi dụng mạo phạm tôn giáo để thực hiện mưu đồ xây dựng đảng và bảo vệ đảng. Những thứ đó không phải là tôn giáo.
Những phản ứng tích cực của xã hội cũng đã bắt đầu để khôi phục những giá trị đã mất, khôi phục lại niềm tin. Người dân Việt Nam đã cất tiếng từ nhiều năm nay, phản kháng bất công, đòi quyền dân sự của mình. Những cuộc biểu tình từ vài mươi người cho đến hàng ngàn người cho thấy rằng, ở Việt Nam đã có mầm mống của một phong trào dân sự, đòi cải cách, đòi dân chủ. Tuy vậy, Roger Kami nhận định rằng, Việt Nam vẫn chưa có một phong trào đối lập thật sự để đòi hỏi thể chế toàn trị hiện nay cải cách xã hội mạnh mẽ hơn nữa. Tác giả cho rằng, những người dấn thân cho dân chủ nên thay đổi não trạng, phải hình thành một lực lượng đối lập xã hội, chứ không nên đơn thuần là những hoạt động chống đối ồn ào. Kami nêu ra trường hợp ông Trần Huỳnh Duy Thức, một nhà đối lập có viễn kiến và tinh thần tổ chức chính trị. Chính vì thế mà ông bị nhà cầm quyền kết án rất nặng nề. Tác giả viết rằng, dù để thực hiện những hoạt động đối lập như vậy ở Việt Nam là khó, nhưng vẫn có thể thực hiện được.
Cần phải hiểu, đối lập có ba đặc điểm, đó là có sự bất đồng về chính trị, có tính tập thể và có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận. Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, để có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận là điều hết sức khó, song không có nghĩa là không thể. Chính vì thế, nó phải được coi trọng và là vấn đề mấu chốt, phải trở thành mục tiêu trước mắt, đồng thời bằng mọi cách phải đạt được. Một khi chính quyền đã chấp nhận các tổ chức xã hội dân sự độc lập như thế, cũng có nghĩa là một cách họ đã gián tiếp thừa nhận các tổ chức, hội, nhóm, dù trong điều kiện chưa có luật về hội. Và tiếp tục như thế, về lâu dài là họ đã thừa nhận đối lập, tức là thừa nhận tự do chính trị.
Cũng trong niềm tin ở tương lai và một sự lạc quan như vậy, blogger Lan Anh viết một loạt bài rất công phu về chuyển biến xã hội tại Việt Nam, và kết luận rằng xã hội Việt Nam sẽ sớm nhận ra khuynh hướng độc tài của đảng cầm quyền mà từ bỏ nó.
Chiều hướng mà người Việt Nam từ bỏ việc công nhận tính chính danh của nền cai trị độc tài và hướng về các khao khát tự do là một chiều hướng không có sự đảo ngược. Đó là những tiến bộ xã hội bền vững. Tôi tin rằng khi số người Việt thức tỉnh đủ lớn và sẵn sàng xuống đường tuần hành đòi quyền tự do bầu cử, đó sẽ là lúc bình minh lên ở đất nước này.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh quan sát hàng ngàn sinh viên Mỹ xuống đường, chống những sắc lệnh của vị tổng thống mới đắc cử mà họ cho là vi phạm nhân quyền. Anh nhớ lại chỉ cách đây 2 năm, các sinh viên Hà Nội cũng đã từng xuống đường, ký kiến nghị, đòi cải cách, gửi tới đảng cầm quyền.
Ở đâu đó trên thế giới, có người trẻ tuổi dám công khai viết lên trán, từ chối quyền lãnh đạo của một tân tổng thống, thì ở đất Việt Nam nhỏ bé, cũng có những sinh viên đứng lên từ chối cách hành động vô pháp ở tòa án và đòi xác lập những nguyên tắc đã được hiến pháp quy định. Tuổi trẻ không có sự khác biệt về màu da và tổ quốc trong hành động yêu nước, yêu con người. Chỉ khác là ở các bản tin thời sự, người ta hay tâm tắc khen những người trẻ ở rất xa và lãng quên những người trẻ ở ngay quê hương mình, có thể vì thờ ơ, cũng có thể vì hèn. Nhưng dù được nhớ hay không, được vinh danh hay bị lãng quên, tuổi trẻ Việt Nam cũng như Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Anh vẫn luôn âm ỉ trong trái tim mình ngọn lửa của lẽ phải và sự thật, chờ một ngày tỏa sáng. Tôi tin như vậy.
Anh tin rằng Việt Nam cũng phải có một thế hệ tuổi trẻ không ương hèn. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Để tiếp nối chương trình, Lan Hương xin kính mời quý vị đón nghe chuyên mục Tháng Riêng Bắt Đầu Mùa Giáp Hạt. Đây là chuyên mục tường trình từ Việt Nam do Kiều Nhi thực hiện.
Có thể nói rằng đối với bà con đồng bào tài nùng trên mạng Đông Bắc Việt Nam, mùa giáp hạt năm nay đến sớm hơn mọi năm, vì mùa gặt năm trước thất thu, lúa gạo cạn dần và đến Tết, mọi thứ vật giá leo thang, người miền cao chỉ biết bán lúa, ngô và lợn gà để mua sắm Tết. Để mua được một ký hạt dưa ngày Tết, người ta phải bán đi gần 10 ký ngô, ký thóc. Để mua được một gói bánh thờ ông bà, người ta phải đổi bằng 3 ngày ăn uống. Tết đã nhanh chóng kéo ngày giáp hạt đến gần với bà con tài nùng. Thận, một thanh niên dân tộc Nùng ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, chia sẻ.
Tháng mùa thiếu gạo ăn, tiền nhà nào ít ruộng ít đấy thì thiếu ăn. Thì bây giờ đi làm thuê thì mua thôi anh. Đây nó không cho ghi sổ, phải đi làm có tiền để mua. Đi làm phụ hồ à. Mình giờ mỗi tháng thì được 5-6 triệu, không ổn định đó anh ơi. Lúc bữa làm ở đây, bữa làm ở kia đây.
Thận cho biết thêm là hiện nay, hầu như mọi gia đình người Nùng trong bản đều thiếu hụt lương thực và chưa biết tính sao, bởi chỉ mới chưa hết nửa tháng giêng, không khí Tết vẫn còn, hoa đào vẫn còn rực rỡ các sườn đồi, và thanh niên nam nữ vẫn còn dắt díu nhau đi chơi. Nhưng có một sự thật là người ta không thể đi chơi với cái bụng đói. Mà cái đói thì đang hiện ra rõ dần trước mắt, bên tai với âm thanh gạo rơi mọng dần trong đáy hụ. Bởi vì vụ lúa hè thu muộn năm trước, hầu hết những đám ruộng bậc thang đều bị mất mùa, các vụ ngô sắn cũng không đạt năng suất như mọi năm, nhưng thời giá tăng vùn vụt, chỉ riêng thịt lợn, giá một ký lợn thô tức lợn hơi sụt xuống đến mức chưa từng có, 30.000 đồng một ký lô. Những gia đình nuôi lợn để bán Tết chỉ kiếm được một nửa tiền so với những năm trước. Nhưng một khi mua lại một ký thịt lợn ngoài chợ, giá của nó là 90.000 đồng, cao gấp 3 lần so với giá bán ra. Bởi vì không thể để nguyên một con lợn trong nhà ăn Tết, người ta phải bán đi để có tiền mua sắm thứ khác và mua lại một ít thịt lợn. Giả sử bán đi một con lợn 30 ký, nếu mua lại chỉ mua được chừng 10 ký thịt và muốn mua những thứ khác, người ta phải nhịn bớt thịt, giảm xuống còn 2-3 ký. Mà với đồng bào thiểu số, dường như chỉ có thịt lợn mới giúp bà con thay đổi, nâng cao lượng đạm trong cơ thể khi Tết về, bởi đời sống đói kém quanh năm khiến cho người ta thèm thịt lợn và sử dụng mạnh vào ngày Tết, như để bù khoảng thiếu hụt của cả năm. Thận cho biết thêm là hiện tại, có rất nhiều thanh niên trong bản bỏ vào Nam để làm thuê, nhưng hầu như thanh niên trong bản đi làm thuê ở miền Nam chủ yếu là phụ hồ, người nào may mắn lắm mới đi phụ hồ, còn lại thì đi đào vàng thuê. Cứ đầu năm, thanh niên trai tráng trong làng bản lụ lượt kéo nhau vào Nam làm thuê, để có tiền đi vào Nam, họ phải bán lợn, bán gà. Những người không có tiền thì chấp nhận đi đào vàng thuê ở Phước Sơn, Quảng Nam, được chủ thuê bao xe đi vào, và hầu hết những người đi đào vàng thuê đều trở về với bộ dạng tiều tụy, sức khỏe yếu hẳn. Theo chỗ Thận tìm hiểu, thì không phải vì thiếu ăn, mà vì các thanh niên này phải làm việc trong môi trường quá ư độc hại, phải chui xuống lòng đất quá sâu và chịu cảnh thiếu không khí, bị ảnh hưởng khí độc liên tục nên khi về nhà, dường như ai cũng ốm yếu, bệnh hoạn, số tiền kiếm được may mắn chỉ đủ để chữa bệnh, để thoát chết. Ông Mực, chủ cửa hàng chuyên bán gạo nợ cho bà con đồng bào thiểu số ở Bắc Cạn, chia sẻ.
Về làm lo.
Đây thì hộ nghèo là
đây,
nhiều,
đây
100% là hộ nghèo mất rồi, mất phải lên
8-15%
là nghèo.
Ruộng thì ít, em bảo nhà 4-5 khẩu mà được không được xào ruộng, thì làm gì mà đủ ăn, thì đi làm thuê.
Làm thuê là chết.
Chứ còn được cái các cái người ở mặt đường đấy là người ta có tí vốn là người ta cũng vay ngân hàng người ta làm, chứ thực tế để mà nói chung là thì dân bọn anh đây là vẫn nghèo.
Thì vay ngân hàng mất mẹ ăn đi hàng 100 triệu rồi, tiền để vay ngân hàng mất rồi thì biết có được tí để mở hàng cái ruộng nương cũng không có. Kể ra tính ra nghèo thì là bọn chị cũng bán hết thì cũng là nghèo, người nghèo thôi chứ không phải là có. Vì là bọn chị cũng nợ ngân hàng quá nhiều. Thật đấy, để mà vay lấy cái đồng vốn để mà quay vòng chị lên là nợ. Nợ thì chị lại cũng những vay tiền ngân hàng, chị lại cho người ta nợ khá xuống. Nói chung là 60 hộ trong đây thì cũng nợ cả 60 hộ. Chứ mà không ai không nợ. Cứ người ta kiếm được bữa trước thì lại trả bữa sau. Để người ta lại mua cái sau để người ta ăn. Đói. Nghèo đuối, đường này còn dân nhà nước đâu mà phải cấp trâu bò các thứ, thỉnh thoảng gạo muối người ta vẫn phải cấp cho dân đây mà.
Ông Mực cho biết thêm là nhiều năm nay, hầu như năm nào đến mùa giáp hạt, ông cũng bán gạo và các loại thực phẩm như mì tôm, cá hộp, nước mắm, muối ghi sổ nợ cho bà con Tài, Giao, Thái, Hơ Mông. Nếu muộn thì vào tháng 3 âm lịch các cuốn sổ ghi nợ đầy lên dần, sớm hơn một chút thì tháng 2 âm lịch. nhưng năm nay khác hẳn với mọi năm là mới mùng 9, mùng 10 tháng giêng đã có nhà mua nợ ghi sổ gạo, muối và nước mắm. Điều đó cho thấy mùa giáp hạt năm nay đến sớm hơn mọi năm, và điều này cũng dễ hiểu bởi vụ mùa thất bát, vật giá leo thang, bà con đã bán nhiều lúa gạo, ngô sáng hơn để đón Tết, vạn Tết lại phải đi mua ghi sổ. Ông Mực cho biết thêm là cửa hàng ông được ghi sổ nhiều nhất, bởi ông tuyệt đối không lấy lại khi bà con trả nợ, nghĩa là bà con mua một ký gạo ghi sổ với giá 10.000 đồng chẳng hạn, đến cuối vụ ông lấy đúng 10.000 đồng cho dù loại gạo đó đã tăng lên 12.000 đồng. Mặc dù không phải người thiểu số, là một người dân tộc Kinh chuyển lên vùng cao để sống, nhưng ông Mực rất thương bà con đồng bào thiểu số. Bởi lúc mới lên đây, ông không có gì ngoài hai bàn tay trắng, bà con đã giúp gia đình ông nhiều thứ. Sau đó ông vay vốn mua hàng về để bán cho bà con và khấm khá dần lên. Hiện tại, ông trở thành người giàu nhất trong làng, và càng có của ăn của để, ông càng nhớ ơn những người đồng bào nghèo khổ từng giúp ông. Ông Mực tỏ ra trăn trở bởi hầu hết bà con đồng bào thiểu số đều khó thoát nghèo dù họ cố gắng nhiều hơn trước. Bởi sự cố gắng của bà con không bù được những cánh rừng tự nhiên bị thu hẹp, những cánh rừng bà con tự trồng cũng đang bị thu hẹp, đặc biệt là ở ngay trong rừng. Hàng ngày phải chứng kiến cảnh người ta ngang nhiên khai thác gỗ rừng mang về xuôi, nhưng muốn làm nhà, bà con đồng bào thiểu số phải đi mua gỗ hoặc xin phép hàng chục nơi, nếu như biết chữ mới có thể hạ vài cây gỗ tạp về cất nhà. Ông Mực cho rằng, một khi sống với rừng, trực tiếp trồng rừng và bảo vệ rừng nhiều đời nay, nhưng giờ lại không được khai thác rừng, và mọi thứ nhu cầu tối thiết của người ta đều phải dựa vào thành phố, thị trấn, sống theo nhịp sống thị trấn như đang diễn ra, thì chắc chắn bà con đồng bào thiểu số sẽ ngày càng khốn khó hơn. Lại thêm một mùa giáp hạt, bà con đồng bào thiểu số Đông Bắc Việt Nam lại phải cố gắng, gắng gượng đợi mùa sau. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, trong hơn hai thập niên qua, hàng ngàn phụ nữ vùng đồng bằng sông Cửu Long quyết định trở thành cô dâu Việt nơi xứ người ở các quốc gia châu Á. Cuộc sống của họ bây giờ ra sao và mơ ước đổi đời của những cô gái miền Tây qua các cuộc hôn nhân như thế có còn tiếp diễn hay không khi làn sóng di cư khỏi vùng đồng bằng Nam Bộ đang ở mức báo động? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong bài sau.
Con mình nó đi rồi nó cũng nói, rồi qua bển cuộc sống không biết ra sao, cha mẹ nghèo khổ thì con mới đi ưng vậy, chứ cầu trời không phải cũng duyên nợ của con mình, chứ mình biết nói làm sao giờ.
Chia sẻ vừa rồi của bà Lộc ở Đồng Tháp, có con gái lấy chồng qua Đài Loan, cũng là lời tâm tình của hầu hết những bà mẹ quê miền Tây Nam Bộ, khi nhớ về thời điểm tiễn đưa con đi làm dâu nơi xứ người từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Với bỡ ngỡ và lo sợ cho phận gái thuyền quyên, vì cuộc hôn nhân không tình yêu, bất đồng ngôn ngữ và văn hóa, thậm chí chưa được gặp mặt chồng cho đến lúc đặt chân ở các sân bay xa lạ tại Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc, hàng chục ngàn cô gái gốc miền Tây Nam Bộ bắt đầu cuộc sống trong thân phận với tên gọi cô dâu Việt. Chị Cúc, một cô dâu Việt, nói với AFA về trở ngại đầu tiên khi chị vừa rời Cần Thơ đến Đài Loan làm dâu lúc 20 tuổi.
Vừa qua đây lúc đó một chữ cũng không biết, tiếng nghe cũng không hiểu luôn, không có tiếp thu được. Cái tiếng nói của người ta mình nghe nó xí xô xí xào nó khó chịu lắm.
Chị Cúc là một cô dâu Việt may mắn trong cuộc hôn nhân qua người quen giới thiệu, mà người đó cũng là một cô dâu Việt tại Đài Loan. Nói với Đài Á Châu Tự Do về cuộc sống hôn nhân ở xứ Đài, chị Cúc cho biết may mắn là nhờ gặp được ông xã và gia đình chồng tử tế, cùng với sự cố gắng hết sức của bản thân. Chị chăm sóc mẹ chồng bệnh tật suốt 3 năm đầu, học từng tiếng quan thoại qua TV, sau đó sinh con và đi làm có thêm thu nhập cho gia đình, cũng như phụ giúp cha mẹ ở quê nhà.
Nói chung hồi đó thì mẹ còn thiếu nợ, qua chị mình được thì gửi về cho mẹ trả nợ cái khoản mình ruộng thất mùa đó, trước tiên là đang chạy cái số tiền nợ. Thì sau này sức khỏe ba mẹ cũng không được tốt, cho nên cũng là chi tiêu vô trong cái số tiền để ba mẹ điều trị bệnh thôi.
Thoát đó, chị Cúc đã ở Đài Loan được 14 năm và chị hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Giống như chị Cúc, nhiều cô dâu Việt rời quê nhà miền sông nước lúc tuổi đời 18 đôi mươi, nay có cuộc sống ổn định bên chồng con. Các cô còn hòa nhập với xã hội bên ngoài, cũng như có quốc tịch,
trở thành công dân nơi quê hương thứ hai mà các cô chọn với giấc mơ đổi đời. Tuy nhiên, hình ảnh cuộc đời an cư lạc nghiệp của những cô dâu Việt như chị Cúc không phải là mẫu số chung của hàng chục ngàn phụ nữ miền Tây Nam Bộ lấy chồng nước ngoài ở các quốc gia châu Á trong hơn hai thập niên qua. Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số những cô dâu Việt gốc miền Tây gặp phải cảnh đời không hạnh phúc nơi xứ người. Chúng tôi được biết Hàn Quốc có số lượng cô dâu Việt đứng đầu danh sách những cô dâu nhập cư tại quốc gia Đông Á này. Theo báo cáo của Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc, những cô dâu đến từ Việt Nam tăng lên ở mức 9.000 người từ năm 2010, và con số này tiếp tục gia tăng. Phải chăng Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu của các cô dâu Việt và cuộc sống làm dâu ở xứ sở kim chi của họ ra sao? Linh Mục Nguyễn Thông, từng phục vụ trong Hội Thánh Công giáo tại thành phố biển Busan nhiều năm, cho biết về hoàn cảnh của các cô dâu Việt miền Tây ở Hàn Quốc.
Thường những cô dâu mà lấy chồng Hàn thì trên 2 phần 3 là không được may mắn hơn là may mắn. Lý do là tất cả các cô lấy chồng Hàn đều không có tình yêu, chỉ đi về mục đích là vì cái đồng tiền, vì cái sự cưu mang gia đình mà đi thôi. Cái thứ hai á là hầu như các cô đó ít khi mà biết mặt chồng mình trước khi qua Hàn, cho nên các cô đã qua thì bỡ ngỡ. Rồi cái thứ ba là các cô qua là bị sốc về văn hóa rất nhiều, vì văn hóa người Hàn nó rất là đậm đặc cái văn hóa của châu Á, rất là lễ giáo gia phong, cho nên các cô ở vùng miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị sốc. Và ba cái đó cộng lại đưa tới cái đời sống hôn nhân gia đình của các cô nó không được êm xuôi, nhiều cái vấn nạn rất là đau khổ.
Rất nhiều các cô dâu trong số 2 phần 3 không may mắn này tìm đến giáo phận Busan nhờ giúp đỡ tư vấn, do bị chồng cũng như gia đình chồng bạc đãi bạo hành và không thể tiếp tục cuộc sống mà các cô cho là địa ngục. Không ít cô dâu Việt đã chạy trốn khỏi nhà chồng và sống lưu vong tại Hàn Quốc vì không còn được bảo lãnh hợp pháp nữa. Mặc dù tin tức về các cô dâu Việt ở Hàn Quốc tự tử hay bị chồng sát hại được truyền thông trong nước cũng như các trang mạng xã hội loan tải, thế nhưng những cô gái miền Tây vẫn cứ tìm kiếm cơ hội đến Hàn Quốc bằng một cuộc hôn nhân nhiều rủi ro. Đáp câu hỏi của Hòa Ái rằng trong thời buổi dễ dàng tiếp cận thông tin mà vì sao họ cứ nhắm mắt đưa chân như vậy, Linh Mục Nguyễn Thông trình bày.
Hầu như những cô qua sau đều biết hết, các cô nói, họ nói thì họ nói, còn bây giờ mình đói ai lo cho mình đây. Cái chính của các cô qua là các cô để vượt ra ngoài, tìm cái cuộc sống kinh tế để giúp gia đình. Đa số các cô ở nhà nói rằng ở Việt Nam thì miền sông nước không có gì làm hết, nghề bưng bê thì nó cũng bao nhiêu tiền. Trong khi qua đây làm thì ít nhất một ngày cũng được 5-70 đô.
Không có một số liệu thống kê chính thức và cụ thể nào về bao nhiêu cô dâu Việt đang sống bất hợp pháp tại Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. Nhưng với thu nhập một ngày có thể kiếm được bằng một tháng tại quê nhà, những cô dâu Việt này vẫn chọn cuộc sống lưu lạc nơi xứ người, và mỗi năm, hàng trăm cô gái miền Tây tiếp tục giấc mơ đổi đời bằng cách lấy chồng qua môi giới để phó mặc cuộc đời mình cho mai rủi. Trong khi đó, giới chức địa phương các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên tiếng gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết thủ tục pháp lý và các hệ lụy của hiện tượng hàng ngàn cô dâu Việt hồi hương những năm gần đây.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích.
Và cuối cùng, quý thính giả thân mến, nguồn tin một tượng đài tưởng niệm Hồ Chí Minh sẽ được xây lên trong công viên Donau của thủ đô nước Áo, không chỉ khiến người Việt tị nạn cộng sản tại Áo nói riêng, mà cả người Việt tại các nước khác đều trực tiếp hoặc gián tiếp lên tiếng phản đối. Thanh Trúc có phần tìm hiểu cụ thể sau đây.
Công ty cây xanh của thủ đô Vienna, nước Áo,
đã chấp thuận cho xây một tượng đài Hồ Chí Minh trong công viên Donau, là tin mà người Việt ở châu Âu và Hoa Kỳ bàn tán chỉ trích hơn 10 ngày qua.
Tôi nghĩ thì sau khi đã bị thất bại việc mà xây dựng tượng Hồ Chí Minh tại Hiệp Khắc cũng như là tại Đức á, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà chủ yếu là các cái thuật đại sứ ở đây nghĩ rằng cái nước Áo là người Việt của mình ít và họ nghĩ rằng là đây là cơ hội của họ có thể chen chân vào các công việc này được. Đây có một cái hội hữu nghị Áo Việt thì những cái thông tin từ Việt Nam họ không nắm được, họ dựa vào những cái thông tin lập lờ, ví dụ như là họ nói rằng Hồ Chí Minh là người sáng lập ra nước Việt Nam chẳng hạn, là Hồ Chí Minh là cái lãnh tụ của người Việt Nam, thì họ chỉ có nói một cách lập lờ thế và có thể là theo ông thủy trưởng thông qua cái quyết định đó. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải ngăn chặn cái quyết định này để không có một cái biểu tượng của một cái nhà độc tài trên một cái đất nước dân chủ.
Đó là lời ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Việt Áo Văn hóa và Dân chủ, tổ chức cộng đồng khác với Hội Hữu nghị Việt Áo thân với nhà nước Cộng sản. Trong đó có nhiều người Áo và cũng là đơn vị được phép xây đài tưởng niệm Hồ Chí Minh.
Khi mà nghe tin này thì tất cả anh em chúng tôi thì kết hợp với một số anh em khác, như đặc biệt là như ở Đức hay là ở Mỹ hay là một số nơi khác, phối hợp với nhau để chống lại cái quyết định này. Vì thấy rằng bản thân ông Hồ Chí Minh là một người cộng sản. Không những là ông ta gây cái hệ lụy mang cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam mà đã gây ra biết bao nhiêu tang tóc cho người dân Việt Nam. Khi mà ông còn sống mà cái khi ông chết thì cái tư tưởng cái hệ lụy đó vẫn liên quan đến ngày nay. Trước hết là chúng tôi viết cái thư phản đối để nói rõ cho thị trường biết là Hồ Chí Minh là ai. Sau đó thì chúng tôi cũng phổ biến những cái thư, cái ý kiến của cộng đồng người Việt ở đây, cũng như là cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, gửi thư về cho ông thị trưởng phản đối cái quyết định sai trái đó. Nếu như ông thị trưởng không nghe, thì chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình, biểu dương cái lực lượng học là bày tỏ cái chính kiến của người Việt, không những là tại Áo mà tại các nơi khác.
Từ thành phố Liège, Vương quốc Bỉ, ông Lê Hữu Đào, cộng đồng người Việt Nam tại đây.
Hay tin thành phố Vienna, thủ đô của Áo Quốc, đã chấp thuận cho công viên Donau thực hiện một tượng đài Hồ Chí Minh, sẽ hình thành nhân dịp kỷ niệm 45 năm liên hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Áo và Việt Nam. Chúng tôi vô cùng bất mãn và dĩ nhiên yểm trợ những công tác phản đối dự án này. Chúng tôi không hiểu tại sao một quốc gia pháp quyền như Áo lại có thể suy tôn một nhà độc tài như Hồ Chí Minh. Cộng đồng Việt Nam tại Liège cũng sẽ vận động tối đa để thu được tối đa chữ ký phản kháng dự án này. Năm ngoái, chúng tôi đã thành công trong việc phản đối thành phố Moritzburg bên Đức xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh. Thì lần này, chúng tôi tin tưởng sẽ thành công và thành phố Vienna cũng sẽ bãi bỏ dự án này.
Tại Đức, Diễn đàn Việt Nam 21 là tổ chức đầu tiên gửi thơ đến thị trưởng Vienna để phản đối việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong công viên Donau. Tiến sĩ Dương Hồng Ân, điều hợp viên Diễn đàn Việt Nam 21, cho biết.
Sau khi tôi đọc xong cái tin đó thì tôi lập tức viết một cái thư để phản đối và gửi cho ông thị trưởng thủ đô Viên. Thì đại khái cái việc làm của thành phố Viên ấy, thực sự nó chẳng lợi lộc gì cho người dân Việt Nam hết, mà chỉ làm lợi cho cái giai tầng đang thống trị ở Việt Nam hiện nay. Và trong thư tôi cũng có nói chuyện Tổng thống Áo đó, là ông Hai Fischer, cũng có qua Việt Nam năm 2012. Thì trong một cuộc tiếp xúc với chính quyền của Cộng sản Việt Nam, là ông có đặt ra cái vấn đề là Việt Nam nên cởi mở về chính trị, chứ không chỉ cởi mở không về vấn đề kinh tế. Thì cái câu nói của ông đã làm chính quyền Cộng sản rất là bất bình. Ngoài ra có một nhân viên đi cùng trong phái đoàn của ông Tổng thống Fischer đó. Sau này họ có nói cho báo chí bên Áo biết đó. Một cách khôi hài là ông chém chút xíu nữa thì ông Tổng thống đã bị nhà nước bắt vì ông đã nói những lời không có thuận lợi cho nhà nước. Tôi cũng nói thêm trong cái thư của tôi là nhiều người ở quốc đó họ cho rằng là Hồ Chí Minh là một người hùng của dân tộc, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Đối với người Việt Nam thì rất là nhiều người vẫn coi Hồ Chí Minh là một người độc tài gây ra những thảm cảnh chiến tranh. Tôi có yêu cầu chính quyền thành phố Viên xét lại và rút lại giấy phép cấp cho Hội Áo Việt được xây tượng đài Hồ Chí Minh. Và ngoài ra chúng cũng nêu thêm những cái điểm mà sau khi nước Đức thống nhất đó, thì tất cả những cái thành phố mang tên nhà lãnh đạo Cộng sản đã được đổi lại.
Cùng kết hợp với Hội Áo Việt Văn hóa và Dân chủ ở Vienna còn có tổ chức thứ hai ở Đức là Liên hội Người Việt Toàn Liên bang Đức. Bà Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch liên hội này.
Qua cái kinh nghiệm đấu tranh 7 tháng trời với cái vụ Moritzburg,
tái dựng một cái bảng đồng ghi ơn Hồ Chí Minh tại cái thành phố Morrisburg cách Berlin 170 cây số. Thì vừa mới yên cái vụ đó thì qua đầu tháng Giêng thì trên Áo họ báo cho biết công viên thành phố của Vin đặt một cái tượng ông Hồ lên và đã được sở công viên thành phố họ chấp nhận rồi. Thì nguyên tắc là trách nhiệm của anh chị em bên Áo phải làm chuyện đó, tại họ là công dân bên Áo, họ có quyền phản đối. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ bằng cách viết thư, bằng cách vận động. Tôi có viết sẵn một cái thư gửi cho 100 ông nghị viên trong hội đồng thành phố. Thì với phương thức hành động đó, chúng tôi muốn ở bên Áo điền tên người gửi và điền tên người nhận. Tại vì chỉ có người dân Áo mới có quyền viết thư cho ông nghị viên người Áo. Nghị viên người Áo có quyền phát biểu ý kiến và bầu bán là có để tượng Hồ Chí Minh hay không. Hy vọng rằng mọi người cố gắng một tay.
Về câu hỏi, có tất cả bao nhiêu tổ chức, hội đoàn người Việt khắp nơi hưởng ứng lời kêu gọi chống việc xây dựng tượng đài ông Hồ Chí Minh ở Donau Park, thủ đô Vienna của nước Áo, ông Trần Ngọc Thành nói.
Chúng tôi đã phối hợp và rất nhiều anh chị em ở các nơi, ở Đức, ở Úc Châu, ở Hoa Kỳ, tại Hà Lan, từ Canada, từ Pháp. Đó là những hội đoàn. Ngoài ra, các cá nhân cũng viết thư để chống lại cái quyết định này.
Vẫn theo lời ông Trần Ngọc Thành, Hội Áo Việt Văn hóa và Dân chủ còn chuẩn bị đi gặp ông thị trưởng để trao kiến nghị phản đối việc xây tượng ông Hồ Chí Minh trong công viên của thành phố.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ, giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25 mét và sóng trung bình 1.503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Lan Hương xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Tâm với đã không còn tới khi vắng anh trong đời, tìm đến chân trời mà vẫn thương một thời, giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ mơ mắt nhau hững hờ, để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa. Anh vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ muôn trôi lững lờ. Trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa, thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về. Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc khi khắc tên người gọi mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số cuốn ta miệt. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời.